là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 5 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về các hoạt động của công đoàn các cấp trong thời gian tới. Phần cuối chương trình chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tấm gương nữ giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo trong việc học tập và làm theo Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng nhằm sơ kết công tác công đoàn 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 24 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 6.400 đoàn viên. Bám sát chủ đề của năm công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động và năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động như hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy cho 250 đoàn viên tại các khu công nghiệp phía Nam, xây mới một nhà máy ấm công đoàn, tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong các dịp lễ Tết, tổ chức hội nghị tuyên truyền về pháp luật lao động, giữ gìn an ninh trật tự cho 700 đoàn viên công nhân lao động. Trong 9 tháng qua đã có 2 công đoàn cơ sở được thành lập, trên 800 lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Từ nay đến cuối năm, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động, phối hợp với công ty tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và công nhân lao động, phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp để vận động thành lập công đoàn cơ sở tại công ty cổ phần Trường Minh và một số doanh nghiệp mới ở khu công nghiệp phía Nam. Tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo do các cấp phát động, đặc biệt là ủng hộ quỹ Tấm lòng vàng năm 2018. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến hạn chế tồn tại và công tác triển khai hoạt động của công đoàn trong thời gian tới. Đồng thời, được tuyên truyền nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân lao động.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành cùng với chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã có 5 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đó là xã An Thịnh, Hoàng Thắng của huyện Văn Yên, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, xã Minh Tiến của huyện Trấn Yên và xã Trúc Lâu của huyện Lục Yên. Hiện nay, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và đã hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định. Tỉnh cũng đang lựa chọn 5 xã để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đó là gồm xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, xã Đại Phát, huyện Văn Yên và xã Thượng Bằng La của huyện Văn Chấn, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Đến năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 52% số xã đạt chuẩn.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.000 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho trên 25.500 hecta đất sản xuất nông nghiệp. 9 tháng qua, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhiều công trình đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Để kịp thời đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, ngoài việc yêu cầu các đơn vị thủy nông tập trung nạo vét, tu sửa kênh mương, khơi thông dòng chảy, ngành nông nghiệp còn tập trung vốn để đầu tư sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi. Hết tháng 9, toàn tỉnh có 98 công trình thủy lợi được nâng cấp đầu tư với tổng số tiền trên 143 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn của tỉnh, ngành nông nghiệp cũng đầu tư nâng cấp 14 công trình thủy lợi với số vốn 10 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường xã Đông Hàn đi các xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tuyến đường Đông An đi xã Châu Quế Thượng có chiều dài 28 km với tổng vốn đầu tư xây dựng 40 tỷ đồng. Công trình được chia làm 4 gói thầu thi công. Thực hiện thi công công trình này, các nhà thầu cũng gặp phải không ít khó khăn do còn vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. Anh Dương Văn Mạnh, Phó Chỉ huy Công trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Phong đang thi công trên công trình cho biết.
Thi công thì gặp nhiều khó khăn, thứ nhất là cái giao thông đi lại nó phức tạp. Bây giờ trên tuyến bây giờ là các tuyến trong thì tập kết vật tư vật liệu thì xe cộ đi lại cũng nhiều. Đấy, với hai là bây giờ trong kia có mỏ quặng nữa, rồi các cái nông sản của bà con nữa. thì đi lại cũng gần như cái lượng xe thì các bác đi trên tuyến các bác cũng biết rồi, đi lại rất nhiều.
Gói thầu số 6 có chiều dài gần 4 km đoạn từ km 56 đến km 60 do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Phong thi công, có giá trị đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay công ty đã cơ bản thi công xong phần nền đường, giải thảm nhựa được hơn 1,5 km, đầu bê tông rãnh thoát nước được 700 m, ước thực hiện đạt 25% khối lượng công việc. Các gói thầu số 7, số 8 và số 9 cũng đang được các nhà thầu tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ và đã đạt từ 20 đến 25% khối lượng công việc. Về vấn đề này, anh Nguyễn Phi Hùng, kỹ thuật thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Công cho biết.
Tiến độ thi công thì trong hạng mục nền đường bọn em đang gấp rút hoàn thiện cái hạng mục nền đường, ước khoảng được 80% hạng mục nền đường là đã xong. Trong quá trình thi công thì cũng đảm bảo yếu tố về chất lượng của công trình cũng như là đúng theo hồ sơ thiết kế. Các hạng mục về đảm bảo giao thông an toàn vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Các hạng mục về cống thoát nước, cái rãnh kè là cũng đã gấp rút hoàn thiện, kè đã được 90%. Còn tiến độ về cống thì đang hoàn thiện nốt một cống và cống này đang đổ móng.
Hiện tại các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường và cống rãnh thoát nước với quyết tâm phần đầu đến giữa tháng 10 sẽ thực hiện đổ bê tông và dự kiến đến tháng 2 2019 sẽ bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho các xã Đông An, Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ của huyện Văn Yên giao lưu, đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
9 tháng qua, huyện Trần Yên mở mới được 21 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ, giải quyết và đào tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động. Trong đó, tạo việc làm tại chỗ cho trên 1.330 lao động, đi làm việc ở các địa phương khác trên 500 lao động, đi xuất khẩu lao động 42 người. Từ nay đến hết năm 2018, huyện Trần Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF tuyển dụng công nhân may, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với lợi thế của địa phương, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học để tăng thu nhập cho gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa đến thăm và tặng quà cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018. Hiện nay, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh đang chăm sóc gần 100 đối tượng, trong đó có 21 người cao tuổi đến từ các địa phương trong tỉnh. Đến thăm và trao tặng phần quà cho các cụ ở đây, đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các cụ, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm chăm sóc tốt cho các đối tượng chính sách, trong đó có người cao tuổi, tạo thêm nhiều sân chơi cho người cao tuổi tại trung tâm thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là chú ý tới công tác khám chữa bệnh định kỳ, để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân tháng hành động vì người cao tuổi, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái của xã hội đối với những người cao tuổi không nơi nương tựa. Cũng nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu nhỏ đang sinh sống và học tập tại trung tâm.
9 tháng qua trên địa bàn huyện Bình đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và giảm 2 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bình đã xử phạt hành chính 674 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nộp ngân sách hơn 640 triệu đồng. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp như chưa khắc phục một số điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tình trạng phương tiện chở hàng quá tải trọng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ vẫn còn tái diễn. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng chức năng huyện Bình sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trên báo Nhân dân số ra hôm nay đăng tải bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, nhấn mạnh cuộc đời theo Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một hành trình vinh quang, đầy tự hào với những nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi vì dân vì nước. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ và có tầm nhìn chiến lược, một người Hà Nội tiêu biểu làm rạng rỡ mảnh đất địa linh nhân kiệt Thăng Long, nghìn năm văn hiến anh hùng. Thăng Long Hà Nội là nơi sinh ra những con người ưu tú, cũng chính là quê hương của đồng chí Đỗ Mười. Mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra, tiếp sức và nuôi dưỡng con người đồng chí lớn lên, trưởng thành. Đáp lại bằng cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến trọn đời vì dân, vì nước đầy vinh quang, đồng chí đã làm rạng rỡ thêm truyền thống lịch sử hào hùng và trở thành niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Tiễn biệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chúng ta bày tỏ trân trọng biết ơn những công lao đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, đóng góp vào sự phát triển chung, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hơn 70 năm trước, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng, người coi đó là cách thức tốt nhất để phòng chống nguy cơ suy thoái của Đảng cầm quyền." Mới đây, phát biểu khai mạc tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu về sự cần thiết phải ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Theo bài viết trên báo Yên Bái, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu luôn được Đảng bộ tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cho thấy quyết tâm thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả những nội dung quy định của Đảng, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. Trước sự quan tâm của dư luận về hình thức xử phạt theo tinh thần dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, có ý kiến trên báo Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, Bộ trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Theo ông Nguyễn Huy Bằng, quản lý nhà nước về giáo dục cần nhiều công cụ, trong đó quản lý bằng pháp luật là công cụ cơ bản. Hệ thống pháp luật về giáo dục gần đây ngày càng được hoàn thiện nhưng vẫn có một đặc điểm là thiếu chế tài. Vì vậy, có những hành vi không đúng pháp luật nhưng không có cơ sở để xử lý. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật về giáo dục diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập ban soạn thảo tổ chức tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến của các sở giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục và đưa lên mạng lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Vừa qua, Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 413 doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, giúp Hà Nội liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm. Theo báo Quân đội Nhân dân, những năm qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương vào cuộc, ngành thuế tiên phong đổi mới, việc nộp thuế đã dần chuyển biến từ quan niệm miễn cưỡng đi nộp sang ý thức chủ động thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế của nhà nước. Người đi nộp thuế thấy mình được trân trọng. Việc tuyên dương tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế là rất đáng trân trọng, thể hiện cái nhìn khách quan, đúng đắn, ghi nhận xứng đáng công sức, ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Điều này cũng thể hiện sự bình đẳng giữa các lĩnh vực đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là việc làm cần tiếp tục được nhân rộng trên cả nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ và một quan chức chính phủ Triều Tiên với cáo buộc mua bán vũ khí và hàng hóa của Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bộ Tài chính Mỹ đã liệt công ty Shia Fancon cùng giám đốc điều hành và tổng giám đốc của công ty này vào danh sách trừng phạt. Trong một tuyên bố được đưa ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng cộng đồng quốc tế không nên đứng yên khi các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc đang bị phá vỡ, đồng thời khẳng định Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên đến cùng và triệt để và sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt cho đến khi quá trình này được hoàn tất. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga lại đề xuất nới lỏng các biện pháp trừng phạt Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng sau cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ tại các hội nghị thượng đỉnh diễn ra gần đây. Ngày 4 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 7 nhân viên thuộc cơ quan tình báo quân đội Nga do liên quan đến hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức quốc tế. theo thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Pháp, bắt đầu từ cuối năm 2014 cho tới tháng 5 2018. Các nhân viên tình báo Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công mạng máy tính tinh vi đối với các tổ chức quốc tế và của Mỹ trên toàn cầu. Các cáo buộc này được đưa ra sau khi một số quốc gia phương Tây buộc tội Moscow có các hoạt động tấn công mạng. Ngày 4 tháng 10, giới chức Hà Lan khẳng định nắm bằng chứng về việc 4 điệp viên Nga cố gắng xâm nhập mạng máy tính của tổ chức cấm vũ khí hóa học, khi cơ quan này đang điều tra vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc theo đề nghị của chính phủ Anh. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nga thường niên lần thứ 19. Chuyên cơ của Tổng thống Putin đã đáp xuống sân bay New Delhi tối ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo lịch trình, trong sáng 5 tháng 10, Tổng thống Nga gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận về các vấn đề chung mà hai bên cùng quan tâm và chứng kiến một số ký kết thỏa thuận hợp tác song phương. Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ còn thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân và 3 thỏa thuận quân sự lớn gồm 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá hơn 5 tỷ đô la, 4 khinh hạm tàng hình và thỏa thuận về súng trường AK-103 được sản xuất tại Ấn Độ. Nga và Ấn Độ là đối tác lớn trong lĩnh vực hợp tác quân sự kỹ thuật. Hơn 70% vũ khí, trang thiết bị quân sự, vũ khí cho các lực lượng không quân và hải quân của Ấn Độ được nhập từ Nga và Liên Xô. Ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm tại Jerusalem. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Merkel cho biết giữa Đức và Israel vẫn tồn tại nhiều bất đồng về vấn đề hạt nhân Iran. Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Đức cho biết hai nước đã không thống nhất lập trường trong vấn đề hạt nhân Iran. Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran tháng 6 năm 2018. Sau khi Nga tuyên bố hoàn tất chuyển giao hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 cho quân đội Syria, giới chức quân đội Israel cho biết sự tăng cường chiến đấu cơ tàng hình F-35 trong các chiến dịch không quân Syria. Đây là loại máy bay chiến đấu có khả năng đánh bại hệ thống phòng thủ S-300 của Nga. Mặc dù được đánh giá cao, song khả năng nhận biết mục tiêu tàng hình của hệ thống S-300 vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, máy bay F-35 của Mỹ lại có khả năng tàng hình tránh sự phát hiện của các loại radar. Xét về phương diện kỹ thuật, chiến đấu cơ F-35 chiếm ưu thế hơn, song phía Nga cho biết sẽ có các biện pháp nâng cấp khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình của hệ thống phòng thủ S-300. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 3 ngày 24 đến 26 tháng 9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, về kết quả của đại hội cũng như định hướng hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ mới.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Vâng, thưa ông, xin ông cho biết những kết quả của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa được tổ chức ạ.
Đại hội Công đoàn Việt Nam thì có sự tham gia của gần 950 đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước. Yên Bái thì có 9 đại biểu vinh dự được tham dự đại hội. Tại đại hội thì các đại biểu đã tham gia diễn đàn đối thoại với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng với chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước. Cũng tại đại hội thì các đại biểu đã tích cực tham luận nhằm hiến kế đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn thông qua các văn kiện quan trọng như báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11 tại đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 11 nhiệm kỳ 2013-2018 và điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung. Đại hội đã bầu ra được 161 đồng chí vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 và bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu tái cử làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Thưa ông, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm gì trong nhiệm kỳ 2018-2023?
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Thứ hai là tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của người lao động. Công đoàn chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. thứ ba là tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung phương thức hoạt động công đoàn, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Thứ tư là nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng, triển khai chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Thứ năm là thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn. Thứ sáu là chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và khả năng vai trò tổ chức công đoàn Việt Nam, phát huy hiệu quả các hoạt động công hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn. Thứ bảy là nâng cao hiệu quả năng lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Thứ tám là tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Và thứ chín là đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, công đoàn cấp trên thì phục vụ công đoàn cấp dưới. Ngoài 9 cái nội dung trọng tâm thì đại hội cũng đề ra 3 cái khâu đột phá. Một là đổi mới tổ chức phương thức hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động. Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Thứ ba là xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Ngay sau thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 thì để những cái nghị quyết của Đại hội Công đoàn được đi vào cuộc sống thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì ạ?
Trước mắt thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về kết quả đại hội và các nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Thứ hai là Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ xây dựng một chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế trên cơ sở đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Thứ ba là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn và các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thứ tư là bám sát 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, xây dựng chương trình kế hoạch hướng dẫn triển khai hoạt động nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội thống nhất thông qua với mục tiêu tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động vì việc làm bền vững đời sống ngày càng cao của công nhân viên chức lao động.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, cô giáo Phạm Thị Hải Linh, giáo viên bộ môn hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc học và làm theo lời Bác. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương giáo viên trẻ nhưng luôn nỗ lực trong giảng dạy vì sự nghiệp chồng người này.
Mơ ước được làm giáo viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Thị Hải Linh nộp hồ sơ vào trường sư phạm để theo đuổi niềm đam mê với môn hóa học. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Linh quay trở về nơi mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên để thực hiện ước mơ truyền đạt lại những tri thức cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Mái trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, nơi Hải Linh đã từng theo học, nay lại trở thành nơi cô đem kiến thức truyền thụ cho các em học sinh. Nhớ lời dạy của Bác đối với sự nghiệp chồng người, giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức. Tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Cô Linh luôn nỗ lực không ngừng, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Cô giáo Hải Linh cho biết.
Lời Bác dạy là nghề giáo là những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Thế nên là bản thân mình luôn luôn phải tự cố gắng, tự rèn luyện. Và nhất nhất phải là nhà giáo phải có cái tâm. Có cái tâm thì mới có thể truyền cảm hứng cho học sinh được. Học sinh từ đấy khi mà học sinh cảm thấy yêu quý mình thì các em mới có cảm thấy thích thú với bài giảng của mình. Từ đó thì mình mới có thể truyền đạt cho em tất cả những cái tâm huyết, những cái kiến thức của mình cho các em. Thì các em sẽ tiếp thu bài tốt hơn.
Hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm được đánh giá khó với nhiều học sinh. Do vậy, điều cốt lõi là phải giúp các em yêu thích, hứng thú với việc học. Vì vậy, cô Linh luôn chú trọng thiết kế bài giảng sao cho gần gũi, ứng dụng hình ảnh và trực quan sinh động để các em dễ hiểu, dễ nhớ. học tập và làm theo Bác, cô giáo Hải Linh gắn lý thuyết với thực hành để kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của học sinh thông qua làm thí nghiệm.
Cô giáo Linh nói:
môn hóa học là một môn khoa học thực nghiệm, do vậy mà phải gắn liền với thực tế. Nên là trong các bài dạy thì tôi cũng phải kết hợp các thí nghiệm thực hành. Mà khi mà các em được nhìn các thí nghiệm thực hành, các em thấy rằng rất là thật luôn. Chứ không phải mình cứ giảng suông, lý thuyết suông trên bảng đâu. Mà mình các em thấy các hiện tượng thực tế, các em sẽ cảm thấy rằng là khi được làm thí nghiệm ý, thì các em thấy yêu thích môn hóa rất là nhiều. Tuy nhiên với những cái thí nghiệm nào mà rất là độc hại thì tôi sẽ thường dùng thí nghiệm ảo, dùng máy chiếu thì các em cũng được quan sát chính xác cái thí nghiệm đó và cái hiện tượng mà các em nhìn quan sát được là thật và các em sẽ nhớ lâu hơn.
Từ một môn học khô khan, hóa học trở thành môn học hấp dẫn đối với các em học sinh. Tâm huyết với nghề, cô giáo Hải Linh luôn sát sao với từng em học sinh, phân loại thành nhóm để tìm ra các phương pháp phù hợp với học lực của các em. Đối với những học sinh khá, cô vận dụng những hình thức dạy, những kiến thức cơ bản. Đối với những em học sinh giỏi, đặc biệt là nhóm đội tuyển học sinh giỏi các cấp, cô Linh giúp các em phát huy tố chất say mê, tự tìm tòi, đồng thời mở rộng với những bài tập nâng cao.
Em Lê Thanh Huyền, lớp 10 chuyên hóa cho biết.
Em thích cái cách mà cô đến, cô chỉ giảng dạy từng bạn một khi mà các bạn gặp khó khăn về bài tập ấy ạ. Cô rất là quan tâm đến việc học sinh học có hiểu bài hay không ạ. Khi mà em làm không được bài thì em có thể hỏi cô hoặc trao đổi với cô ạ. Cô sẽ hướng dẫn cho em ạ.
Sự chịu khó học hỏi, sáng tạo và tâm huyết với nghề của cô giáo Hải Linh đã được đền đáp không chỉ bằng sự tiến bộ, ham mê môn học của học sinh, mà học sinh của cô đã liên tục giành giải cao trong những kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Qua đó tô thắm thêm trang sử vàng thành tích của ngôi trường mang tên Bác.
Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết thêm.
Cô giáo Phạm Thị Hải Linh của chúng tôi là một cô giáo trẻ, tuy nhiên năng lực chuyên môn thì rất vững vàng. Cô rất là nhiệt huyết trong công tác giảng dạy và đặc biệt cô có cái sức thu hút các em học sinh giỏi tham gia cái ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi và cái mức độ mũi nhọn nâng cao. Thì các em rất là say sưa và tin tưởng ở cô giáo. Cho nên trong những khóa cô giáo Linh tham gia chủ nhiệm lớp chuyên cũng như giảng dạy môn chuyên hóa thì đều đạt những kết quả rất cao. Ngoài ra thì trong cuộc sống cô Linh cũng rất là gương mẫu, mẫu mực. Có một cái tinh thần đoàn kết thân ái trong cơ quan, chấp hành tổ chức ý thức tổ chức kỷ luật rất cao. Nên cô Linh là một tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của chúng tôi.
Học theo Bác mỗi ngày để mỗi giáo viên là tấm gương chồng người là tâm niệm của cô giáo Phạm Thị Hải Linh. Lòng tận tâm, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu của cô sẽ thắp sáng và chắp cánh cho các thế hệ vững tri thức hướng đến tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.